lời họa từ trong miệng mà ra. Nên phải giữ gìn cái miệng của mình hơn cả là lửa mạnh. Vì lửa giữ nó có đốt cháy cũng chỉ đốt cháy một đời này. Còn như lời nói ác, ác khẩu mà nó đốt cháy mình, nó sẽ đốt cháy trong vô số kiếp. Lời giữ đốt cháy thì đốt cháy được của cải của thế gian, còn như lời ác khẩu nó sẽ đốt cháy cả bảy thứ của cải của thánh nhân. Thì tất cả công đức của bậc thánh cũng do đó mà tiêu tán. Vì thế Anan, tất cả chúng sinh họa từ trong miệng sinh ra. Miệng lưỡi thật là cái búa sắc bén tự bổ lấy mình, là cái họa để tự diệt mình vậy. Thì Đức Phật nói xong là cũng biết bao nhiêu vị đắc quả A-la-hán và phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác cho đến tâm bích chi Phật. Thì ở đây do ông ta thấy là kiếp ngài Bục Kiền Liên mà được nói đệ nhất thần thông thì cái kết quả đệ nhất thần thông, cái quả báo đệ nhất thần thông của ngài là trong một kiếp xa xưa ngài vá áo cho một vị bích chi Phật. Thì bích chi Phật đó hiện thần thông và nhập niết bàn, về sau thì được cái quả báo như vậy. Thành ra mình cúng dường các bậc thánh, cúng dường cha mẹ sư trường, phước báo cũng vô lượng, cúng gì mà cúng dường Phật. Thì chúng ta coi tất cả những gì ở đây thì mình trước khi nghe tiếp thì mình gom lại, mình thấy là bao nhiêu câu chuyện xảy ra, những cái liên hệ nó đều có nhân duyên với nhau. Đạo Phật không có nói cái gì gặp gỡ trong thế gian này là ngẫu nhiên, là vô tình mà gặp, vô tình mà xảy ra, mà nó có hết á. Nhiều lúc mà mình nói lý do này nọ này kia chẳng hạn như vậy. Có nhiều khi cha con không hạt nhau thì nói lý do là tại vì tính nó như thế, đứa con nó là tại vì cha như vậy. Nhưng mà cũng với người cha đó mà đối với người con khác á, thì lại cũng cái tính đó mà lại không có cái gì là rắc rối hết á. Mà cái đứa con nó nhiều khi nó đối với cái ông hàng xóm á, nó không có chuyện gì rắc rối hết, là đối với cha nó rắc rối. Mà cái đứa con của ông hàng xóm á, thì nó có lẽ không ưa cái tính tình của ông cha của nó. Mà đứa con bên này á, thì lại thấy là hợp tính với lại cái ông hàng xóm kia. Thành ra mình cũng thấy ngay là thực ra con người ta nó lý do chính yếu nó không phải là ngay trước mắt mình đâu. Lý do chính yếu nó là cái nhân duyên của những kiếp trước. Cho nên tính tình của mình làm sao đi chăng nữa, mình cũng có người thương kẻ ghét. Chứ không phải mình bảo cái người đó hiền thì có nghĩa là tất cả thế gian này phải thương người đó. Mà trái lại có nhiều người hiền mà ai cũng ghét hết á. Đó là một cái nhân duyên gì từ những kiếp trước mà phải nhờ Đức Phật chỉ bày cho. Đó là cái cuộc sống của mình nó diễn ra hàng ngày, và nó là những cái bằng chứng trước mắt mình. Nhưng mà tại vì mình cứ nhìn lý do theo cái lối mà trước mắt thôi, thành ra mình mới nói như vậy. Còn thực sự ra cái lý do chính yếu là do nhân duyên nhiều kiếp lắm. Thì chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái nhân duyên như vậy trong kinh này sẽ nói cho mình biết là rốt cuộc ra thì nó vẫn chạy lòng vòng đó. Bao nhiêu nhân từ kiếp trước rồi tạo nghiệp thiện nghiệp ác, như Lộc Mẫu Phu Nhân vì báng mẹ một câu mà nó thành ra bao nhiêu đời phải làm súc sinh. Mà do cúng dường bậc thánh mà được cái phước báo rất là đặc biệt như vậy, và có phước báo khi nó trở thành á, nó trở thành á, thì có đến 500 người con á, đắc quả bích chi Phật. Thế nhưng sau đó rồi thì chắc chắn là cũng vẫn tiếp tục tất cả mọi câu chuyện, dù là phép lạ, dù phép hay gì nữa, thì chúng ta vẫn tiếp tục tái sinh và vẫn tiếp tục sống và vẫn tiếp tục trồi lên hụp xuống theo những cái nhân duyên thiện ác của mình. Có thể trong cuộc sống mình làm cả ngàn điều thiện, mà cũng có cả trăm ngàn điều ác. Thành ra cứ vậy nó thành quả, cứ vậy nó thành quả. Mình còn sống là có dịp là nó thành quả. Mình trong những điều thiện đó của mình, có những kiếp đó, mình sống rất là đặc biệt sung sướng, rất là hay, rất là lạ. Có nhiều kiếp mình ích lợi cho mọi người, mà đến khi những cái nghiệp ác nó trổ ra thì mình khổ sở đau đớn cùng. Thành ra cứ như vậy thì rốt cuộc ra mình sẽ thấy Đức Phật vì muốn báo ân chúng sinh mà mới mở con đường giải thoát thành Phật. Cho nên mình sẽ coi kinh này, mình sẽ thấy bao nhiêu nhân duyên trải qua, nhưng mà rốt cuộc bao giờ gặp Phật á thì lúc bây giờ mới xong, Phật mới độ cho được. Mara phu nhân vẫn tiếp tục tái sinh, nhưng mà khi mà sinh ra Phật rồi á, sau đó Phật mới lên trời đâu suất đó mà thuyết pháp cho, và từ cái pháp đó đó mà cuối cùng hết sẽ thành Phật. Thì đó là ý nghĩa của kinh cho mình thấy là ở đời kinh muốn nói là nó có rất nhiều cái ý nghĩa thiện và ác, sung sướng và đau khổ, và nó rất nhiều kiểu, rất nhiều cảnh. Có nhiều cái nó như là chuyện thần tiên nữa đó. Đời sống của nhiều người đó, cái đó nó hiếm xảy ra lắm, nhưng mà nó cũng sẽ có lúc nó xảy ra. Người nó rất lạ lùng. Có những cái phước báo rất là đặc biệt. Có những người khổ sở mình cũng không thể tưởng tượng nổi, mà trong kinh này sẽ có nói ở trong đó. Nhưng mà mình không có dịp để mà coi những cái đoạn như vậy. Cái phẩm về từ bi này, nó Đức Phật cho thấy là Đức Phật thành Phật đó, đâu có bỏ chúng sinh mà độ biết bao nhiêu cái người mà khổ đau, mà biết bao nhiêu người như vậy. Người ta khổ sở mức độ mình không thể nào mà mình có thể diễn tả nổi. Nhưng mà dù người khổ người sướng, hết một cái giai đoạn đó thì nó lại thay đổi nhau. Nhiều khi người này đời này rất khổ và đời sau lại sướng. Có nhiều người đời này rất sướng và đời sau khổ cũng cùng. Nó cứ qua đi qua lại cái đời sống nó như vậy. Chính ở trong đó đâu là lối thoát. Và chính Đức Phật trải qua rất nhiều kiếp lăn lộn trong đó cùng với chúng sinh, rồi mới ở phát cái tâm mà từ tình cảm nó chuyển thành là cái tình thương của đại bi, rồi nó mới mong muốn cứu thoát, mong muốn cứu thoát chúng sinh, rồi lúc đó mới phải tìm cái lối thoát. Tôi cuộc thấy làm gì đi chăng nữa nó cũng làm chơi chơi cho vui cho một đời thôi. Mình bảo là mình hy sinh cho một người nào thì cũng trong một đời sống kiếp sau mình quên mất người đó, và người đó kiếp sau đi về đâu, có thể đọa địa ngục hay gì cũng chẳng biết nữa. Thành ra tất cả mọi cái đó mà rốt cuộc lại là nó ra cái ý nghĩa của đạo Phật. Đạo Phật cứu độ cuộc đời, cứu độ con người là ở cái chỗ như vậy, chứ không phải là xây cái nhà thương lên nó là cứu độ con người, như là đi phát quần lên nó là cứu độ con người, hay là làm chính trị lợi ích cho nhân dân trong một giai đoạn nào đó an cư lạc nghiệp, nó là cứu độ con người. Mà Đức Phật trải qua cái đó quá nhiều rồi, và Đức Phật thấy cái sinh tử của chúng sinh, thấy kiếp sống của chúng sinh á, lên xuống vui buồn á, đau khổ với lại hạnh phúc á, nó cứ như là huyễn ảo như vậy hoài. Đức Phật không có nỡ một mình á, thành đạo như là Đức Chi Phật hay A-la-hán, cho nên mới mở được con đường thuyết pháp. Mà muốn mở được con đường thuyết pháp á, thì phải phát cái nguyện độ chúng sinh, tức là pháp của đời tâm. Thì đó là cái ý nghĩa của đạo Phật mà kinh này muốn nói lên. Xưa nay chúng ta có rất nhiều cái không hiểu là đạo Phật như thế nào. Cứ nghe nói Phật tử bi, cứ nghe nói độ chúng sinh, mà cứ thấy đạo Phật như là yếm thế, cứ thấy đạo Phật như là lánh xa xã hội, mình cũng chẳng hiểu ra làm sao. Thì kinh này cho mình hiểu như vậy. Cái đạo nó có mặt trong thế gian, nó đến với thế gian, nó hoàn toàn là do cái bản nguyện độ sinh. Cái tính chất của đạo Phật, nhất là đạo thừa Phật giáo, nó chỉ có nghĩa là độ chúng sinh. Kể cả cái pháp của Thanh Văn đi nữa, cái pháp đó chỉ là cái pháp để độ người ta vào niết bàn thoát khổ thôi. Cái pháp đó hoàn toàn là một cái pháp từ bi làm bản thể, làm bản chất. Thành ra mình thấy một người, người ta bỏ hết gia đình, người ta ra đi, người ta tìm cái giải thoát, người ta theo cái pháp bỏ gia đình ra đi giải thoát. Cái pháp đó là cái pháp từ bi cứu độ cái người đó. Thành ra mình không thấy cái pháp đó là cái pháp mà bỏ gia đình không biết ân nghĩa, mà mình thấy pháp đó là pháp đại từ đại bi đang cứu độ một con người. Và mình thấy là Đức Phật tiếp tục nói pháp, Đức Phật tiếp tục khuyến khích chúng sinh phát Bồ Đề Tâm, là mình biết ngay là Đức Phật muốn cái pháp mà độ người, độ chúng sinh nó đừng có bị mất đi. Nếu chúng sinh không chúng sinh nào chịu phát tâm Bồ Đề hết thì Phật không còn nữa, tương lai không có Phật nữa. Cho nên cái pháp mà đại thừa mà khuyến khích chúng sinh phát tâm Bồ Đề là để tiếp tục duy trì cái pháp độ chúng sinh, tức là cái pháp thanh văn đó ở thế gian này nữa. Thành ra còn có Bồ Đề Tâm, còn có Bồ Tát Đạo á, thì mới còn có cái pháp niết bàn, cái pháp thoát ly. Cho nên nếu mà nói cái pháp thoát ly đó là thanh văn tiểu thừa, thì nói cái pháp mà thành Phật, thành Bồ Tát Đạo, thành Phật là đại thừa, thì tiểu thừa thanh văn là từ đại thừa mà ra. Nếu có Phật thì không có cái pháp thoát ly, giải thoát. Mà Phật, cái con đường thành Phật đó là con đường đại thừa Bồ Tát Đạo. Phật trong kinh nào đi chăng nữa, A Hàm hay là kinh của bên Thanh Văn đó, là kinh của bên Nam Tông Tạng Tử Thừa Nikaya, cũng đều công nhận là Phật tu ba A Tăng Kỳ Kiết, lục độ ba la mật. Trong bên nó còn nói là thập độ nữa, mười độ nữa, rồi tu tứ hảo mới thành Phật. Thì Phật do đó mà có, mà Phật có rồi Phật thuyết cái pháp ra thì mới có các ngài A La Hán, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Như vậy thì các pháp A La Hán đó là từ Phật mà ra. Phật là đại thừa, A La Hán là thanh văn tiểu thừa, thì có phải là tiểu thừa từ đại thừa mà ra là còn là gì nữa? Cái đó là cái lý lẽ chúng nhất. Và chúng đó là mà cho mình thấy là Đức Phật mới không thể nào, cái bản nguyện của ngài á, biết rằng là mình sống theo nghiệp con người chỉ có 80 năm mình phải được biết bàn. Thì như vậy về sau này các A La Hán cũng được biết bàn hết thì pháp Phật từ từ còn gì nữa. Cho nên bắt buộc phải thuyết lên cái pháp thì tiếp tục có Phật nữa. Trong tương lai có Di Lặc thành Phật, nhưng mà nếu ngài Di Lặc đó mà không nhận cái pháp Bồ Đề Tâm á, thì ngài Di Lặc cũng sẽ thành A La Hán mất, mà đâu có ai thành Phật nữa, có Di Lặc nào thành Phật nữa. Cho nên ngài Di Lặc, dù người ta có thể nói là không biết ngài Di Lặc là đệ tử, có phải chăng là một đệ tử nào đó của Đức Phật, hay là một vị tùy theo nào đó, hay là ngài Di Lặc này không có mặt trong cái lúc Đức Phật có ở đây. Nhưng mà gì đi chăng nữa đó, thì mình vẫn phải nói là chắc chắn là ngài Di Lặc phải có mặt. Và có nhiều cái truyền thuyết, có nhiều cái tài liệu nói là ngài Di Lặc là một đệ tử thanh văn của Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà cái vị đệ tử này chắc chắn là không có nhập niết bàn. Vị đệ tử này chắc chắn là hành Bồ Tát Đạo thì mới thành Phật trong tương lai chứ. Chính điểm đó là cho mình thấy cái nghĩa của đạo Phật, Phật giáo đại thừa. Kinh này muốn nói lên phần nào cái ý nghĩa của con đường đại thừa Bồ Tát Đạo. Cho nên những phần sau là bắt đầu nói về giới luật, là những căn bản để bắt đầu mình tu tập á, vào thực hành như thế nào. Thì đó là ý chính của kinh. Nhưng mà mình cứ nghe sau này thì mình cứ thấy nhân quả nhân duyên trong đời trước đời sau diễn ra, thì mình cứ đọc và mình coi thì mình cứ thấy là đó, đời sống nó do nhân duyên nhân quả, và nó có những cái lúc mà quả báo nó rất tốt, có lúc quả báo rất xấu đó. Nhưng cái lối thoát ở chỗ nào, nhiều khi mình qua khỏi một cái nghiệp dữ của mình rồi á, mình lại hưởng thái bình. Xong rồi hưởng thái bình rồi đi đến đâu, hết cái cơn thái bình nó lại hoạn nạn tới. Đó là đời sống. Cái con đường đạo Phật, cái Phật pháp nó có ở trong thế gian là nó giải quyết vấn đề đó, nó đi đến cái chỗ mà hoàn toàn viên mãn. Nhưng mà chúng ta tiếp trước khi đó tôi lập lại tên của kênh này vì có nhiều vị họ chưa biết tên. Thì mình nếu mà dễ nhớ mình cứ nói là kênh Phật báo ân. Phật trả ân cho chúng sinh, Phật báo ân cho cha mẹ, mà tất cả chúng sinh Phật coi như cha mẹ mình. Cho nên báo ân cho cha mẹ là báo ân cho chúng sinh. Nếu mà dễ nhớ nhất là kinh Phật báo ân. Còn nghe thêm mấy chữ nữa làm cho nhiều khi mình nghe mình khó nhớ. Trước cái Phật báo ân là Đại Phương Tiện Phật báo ân. Đại Phương Tiện Phật báo ân thì không rõ lắm cái đầu đề này. Mình có thể hiểu theo hai nghĩa. Thành Phật đó là một cái phương tiện lớn, gọi là đại phương tiện để mà báo ân cho chúng sinh. Chứ thành Phật đây không có nghĩa là bỏ chúng sinh, mà thành Phật như là một cái phương tiện vĩ đại để mà đền ân chúng sinh. Hai nữa là cái sự báo ân cho chúng sinh bằng cách cứu độ. Cái sự báo ân đó nó theo cái nghĩa Bồ Đề Tâm đó là cái phương tiện chân chính, phương tiện lớn nhất để thành Phật. Đó là một, đó là thành Phật để báo ân. Hai đó là báo ân để thành Phật. Là thành Phật là một phương tiện để báo ân, và thứ hai là báo ân là một phương tiện để thành Phật. Đó là kinh Đại Phương Tiện Phật báo ân. Thì bây giờ Đức Thế Tôn cùng với người A-nan vào thành Viên Xá Khất Thực. Khi về đến ngoài thành thấy có một vũng nước rất lớn và sâu. Người ở trong thành Viên Xá thường đem những thứ đại tiện tiểu tiện ô uế đổ bỏ vào trong cái vũng ấy. Và khi trời mưa thì tất cả nước rơ ráy ở khắp các nơi cũng chảy dồn cả vào trong vũng đó. Thì khi đó ở trong vũng nước đó có một con đại trùng hình thù giống như người nhưng tay chân lại rất nhiều. Con đại trùng ấy khi mà từ xa thấy Đức Phật đi lại thì nó bắt đầu lên khỏi mặt nước nhìn Đức Phật mà nước mắt tuôn trào. Lúc đó Đức Phật trông thấy con trùng ấy rồi, ngài tỏ vẻ rất là thảm thương không vui, trở về núi Kỳ Sa Quật. Ngài A-nan theo về trải tòa cụ Đức Phật, ngồi kết già trên tọa cụ ấy. Ngài A-nan quan sát tâm của đại chúng hỏi Đức Phật: Thưa Thế Tôn, con trùng ở trong vũng nước vừa rồi để trước là nghiệp ác gì phải sinh trong vũng nước ấy, và nó ở trong đó đến bao lâu, bao giờ nó mới được giải thoát? Phật nói với đại chúng và ngài A-nan: Vì đời quá khứ vô lượng nghìn kiếp thì cũng có Đức Phật ra đời, sau khi tức là để lại Phật pháp cho chúng sinh. Gặp Niết Bàn thì vào thời tượng pháp có một người Bà La Môn lập tịnh thất cúng dường chúng tăng. Nhân mới có người đàn Việt thường dâng dầu tô, tức là như bơ sữa, để cúng dường chúng tăng. Lúc ấy có vị khách tỷ khư tới, thì vị Duy Na thấy vậy sinh lòng giận tức. Duy Na đây, ở đây có nghĩa là cái vị cũng như cai quản chúng, thân chia đồ cho chúng, đồ cúng dường cho chúng á. Thì đối với trong đạo Phật thì tăng ở mười phương là đều có một cái quyền lợi chung với những cái đồ vật cúng dường như vậy. Tại vì cho nên mình hiểu cái đó mình mới biết. Khi mình cúng dường lên chư tăng, trước tiên nói cho quý vị nghe những cái chữ, tại vì nhiều khi thì mình dùng nó cũng mình cũng có thể thấy nó chưa rõ. Chữ tăng thật sự nó là tiếng Phạn, nói đủ nó là tăng già, tức là sanh già. Rồi phiên âm là tăng già, nói tắt đi là tăng. Chữ tăng đó là chỉ cho một chúng hòa hợp đệ tử của Phật, nó có nghĩa là chúng, nó nghĩa là một nhóm, một chúng. Chữ tăng nó không hề có nghĩa gì chỉ cho người xuất gia hết á, không hề chỉ cho người xuất gia nam như là ông tăng. À, nhưng mà về sau này qua đến bên Trung Hoa Việt Nam mình á, mình dùng trước á, thì mình cũng dùng cái chữ tăng nó để chỉ cho một thầy xuất gia. nghe chữ tăng đó. Còn khi kêu người xuất ra, khi kêu người xuất ra thường thường kêu sa môn, kêu với người đệ tử Phật kêu tỳ khưu, và do cái giới. Và cái chữ ni nó không có riêng, không có cái chữ ni riêng, mà chẳng qua cái chữ ni nó từ từ cái chữ tỳ khưu ni. Tỳ khưu nghĩa là bích sư. Thì bích sư là giống đực, cái danh từ giống cá thêm cái chữ ni, bích sư ni, ra tỳ khưu ni. Rồi từ người ta mới lấy cái chữ ni đó để gọi cho các người xuất gia nữ. Thế cho nên khi mình nói là tăng thì nó gồm cả người nam và người nữ xuất gia, nó gồm cái thầy cái cô. Nhưng mà sau này bởi vì mình dùng cái chữ tăng đó để chỉ cho các thầy thôi, thành ra mình mới kêu cái chữ tăng ni. Thực ra chữ tăng ni thì nếu mà nhìn lại gốc gác thì nếu mà không, nó đều là cái từ tiếng Phạn nó ra hết, thì tiếng Phạn nó không bao giờ có cái chữ tăng ni này hết. Nhưng mà mình đã dùng cái chữ tăng đó, nó không theo tiếng Phạn nữa, mà mình dùng để chỉ cho một vị thầy. Mà mình dùng chữ ni đó, ni đó nó chỉ là một cái từ mà nó theo sau thôi, tiếp chữ ngữ vậy thôi, nó theo sau như vậy thì nó đâu có nghĩa gì đâu. Mà mình dùng cái chữ đó là mình gọi người nữ xuất ra, rồi mình ghép hai chữ đó là tăng ni. Thành ra đôi khi mình nói là ví dụ như phải nói đúng vậy đó, khi mà trong giới luật dùng cái chữ đại đức thì nhiều khi bên ni xưng với nhau cũng chỉ xưng đại đức. Thành ra khi mình nói là kính bạch chư tôn hòa thượng đại đức tăng, thực ra là nó gồm hết rồi đó. Tại vì nếu mà đại đức ở trong đó là có cả ni. Bây giờ mình thêm cái chữ thượng tọa chăng nữa thì thượng tọa trong đó cũng có thượng tọa ni. Nó theo cái vấn đề giới luật chứ nó không có gọi như bên ngoài. Việt Nam mình, truyền thống Việt Nam mình dùng cái chữ thượng tọa hòa thượng này nó khác hẳn với bên Tàu. Mình dùng để kêu những bậc lớn tuổi là hòa thượng, bậc trung trung thượng tọa là trẻ đại đức. Còn chữ dùng ở trong đạo Phật, trong giới luật này nó là đại đức hết á, không có hòa thượng. Không có gọi riêng là hòa thượng, mà khi mà mình gọi như thay thì mình gọi cứu thầy thì là cái chữ đó là đại đức nói chung hết. Thành ra mình đừng có tưởng là kinh là những chữ ghi ở trong luật đó là ghi thiếu. Có thí dụ mà bạch đại đức một lòng thương xót, cái mình bảo cái này ghi không có đầy đủ, bây giờ trước hòa thượng mà mình lại kêu đại đức không có được, mình mới sửa lại là bạch hòa thượng một lòng thương xót. Nhưng mà cái từ ở trong giới luật đó là không có hòa thượng như vậy, mà là đại đức hết. Đại đức đây là Phật cũng kêu là đại đức, là một bậc mà đức hạnh to lớn vĩ đại. Chứ nó không có nghĩa là chức Phật ở bên ngoài hành chánh. Cái chữ trong giới luật với chữ hành chánh nó khác nhau, tuy rằng nó cùng kêu là đại đức. Thành ra mình khi mà theo đúng luật mình không có cần phải sửa. Mình sửa cứu nữa, mình bảo chứ ngài này mới là lên thượng tọa mà bạch tân thượng tọa một lòng thương xót cho nó chính xác. Không phải một cái người mà người ta có giới thì truyền để cho mà ta làm lễ cho mình kêu là đại đức hết á. Thì đạo khái danh từ như vậy ra tăng ni thì cũng có nghĩa như thế. Mình thêm như vậy là mình thêm để cho nó phù hợp, nhưng mà nhiều khi mình hiểu rồi thì mình chỉ cần nói tăng thôi là đủ hết. Nhưng mà đôi khi thì cũng do quen cái truyền thống đó cho nên chúng nhiều khi ví dụ quý sư cô cũng nghĩ rằng nếu mình nói tăng không thôi có nghĩa là kỳ thị ni. Nhưng mà thật sự ra thì nếu học đúng trong giới luật này, học đúng chữ nó thì cái thưa bạch là tăng là đủ hết rồi. Bao giờ đó mà muốn cho nó rõ ràng thì lúc bây giờ đó mình mới phải nói rõ là hai bộ ha. Hai bộ tăng và ni. Nhưng mà thực sự bên chữ Phạn không có, chỉ có cái chữ Sangha là chỉ là chúng của đệ tử của Phật, không không có cái chữ chúng, nó không có cái dùng cái chữ đúng cái để chỉ cho cái bộ tăng bộ mà thuộc bên ni bao giờ hết á. Nói cái xăng ra nó là thì khu ni luôn. Thành ra chính vậy đó là chúng ta hiểu đại khái như vậy. Thì khi mà nói đến tăng như vậy đó là 10 phương tăng. 10 phương tăng thì một ông tăng ở xa đến đâu, đến một cái ngôi chùa nào thì ông tăng đó, ông có cái quyền lợi là hưởng những đồ phẩm vật cúng dường về tứ sự. Tức là cái vị duy na nó phải phân, phải tìm chỗ ngủ, và khi ăn nó phải có chỗ ngồi cho ông đó, cái vị tỳ khu đó ăn. Thế cho nên bây giờ ông duy na ông đang còn thấy, ví dụ như là ông được được lời chỗ dầu tô mình được hưởng nhiều, nhưng mà thấy ông khách này đến là phải chia bớt nữa. Thì ông ta mới bực bội cái người khách tăng này tự nhiên đến như vậy là mình phải chia, nên ông đem giấu giếm tất cả những thứ dầu tô ấy không cho khách tăng. Khách tăng mới hỏi: sao ngài không đem vị dầu tô để cúng dường chúng tăng? Duy Na đáp: vì ông là khách tăng, tôi là cái người ở đây từ lâu, thế nên tôi không có cúng dường. Thì khu khách mới nói rằng: cái đồ đó là của bản na tín thí cúng dường cho hiện tiền tăng mà. Thì giờ tôi có mặt như đây, hiện tiền có mặt như đây. Lúc ấy người Duy Na kia bực bội, mưa giận dữ, làm vẻ đáng sợ lắm, mắng chửi cái vị khách tăng rằng: ông á, đi ăn phẫn ăn dài đi, chứ cứ theo tôi mà đòi vị tô đó là hoài làm chi vậy. Bởi cái lời nói ác ấy cho từ ấy khi đến nay, trải qua nhiều ức kiếp, thường phải sinh trong cái vũng phân như vậy. Cái ông Duy Na đó bây giờ chính là con trùng trong vũng nước ấy. Cái đời quá khứ phát ra một lời nói ác vì mắng chúng tăng, mà trải qua vô lượng kiếp cứ phải sinh vào nơi phân giải vô nhất như vậy. Đức Phật cũng dặn thêm đệ tử phải giữ gìn khẩu nghiệp. Cái hòa từ khẩu nghiệp rất là mạnh hơn cả lừa dữ nữa. Đối với cha mẹ chúng tăng, bây giờ đối với cha mẹ là cái chuyện trước của Lộc Mẫu phu nhân, kể đến Đức Phật kể đến chúng tăng. Nên phải đem lòng cung kính cúng dường, nói lời vui hòa, ca ngợi, thường nghĩ đến ân đức của các vị đó. Chúng tăng là ruộng phước đã ra khỏi ba cõi, còn cha mẹ là ruộng phước tối thắng ở trong ba cõi. Tức là nếu còn ở trong luân hồi thì cha mẹ là cao nhất. Vì sao? Vì trong chúng tăng có bốn quả. Người nào cúng dường các bậc ấy sẽ được hưởng phước vô lượng. Không những như vậy, tinh tiến tu hành không khoái tâm thì còn được thành Phật đạo nữa. Được phước rồi mà nếu mà mình còn muốn tu nữa thì mình còn đắc đạo nữa. Và khi tu không đắc đạo là do thiếu cái phước đức cúng dường chi tăng ấy. Đối với cha mẹ 10 tháng cư mang, ướt thì mẹ nằm, khô thì nhường cho con, bú mớm nuôi con đến ngày lớn khôn, dạy bảo cho con biết nghề biết nghiệp. Ở đây tức là cha mẹ cho con đi ăn học ấy. Từ thời nuôi nấng cho đi xuất gia tu hành được giải thoát, qua khỏi được bờ sinh tử, làm lợi ích cho mình, cho tất cả chúng sinh. Nếu mà mình có đi tu mà xuất gia mà giải thoát cũng nhờ cha mẹ nuôi mình từ lúc nhỏ cho đến lớn khôn. Phật kết luận là cha mẹ và chúng tăng là hai thứ điện phước tất cả chúng sinh, là diệu quả của các cõi nhân cõi thiên. Thế cho nên mình có thể nói theo cái nghĩa là báo ân cha mẹ là phương tiện để thành Phật. Ngược lại mình cũng có thể nói nghĩa là nghĩa là Phật thành Phật đó là phương tiện để báo ân cha mẹ. Vì khi thành Phật đó mới thực sự báo ân rốt ráo. Đến niết bàn giải thoát do đó mà được thành tựu vậy. Thì Phật nói cái này xong ấy, thì mọi người đều phát đại tâm, cũng như tất cả các tâm thân văn bức chi Phật chắp tay lễ Phật đi ra. Như ở đây Đức Phật nói cái đoạn này cho chúng ta là vấn đề chính là ở đây. Đức Phật bảo chúng ta coi chừng nghiệp, bởi vì tất cả cái đời sống của mình ngày nay là do nghiệp của mình tạo ra, cho nên mình coi chừng cái nghiệp của mình. Nếu mình thấy ra được cái nguyên lý đó rồi, cái nguyên lý bao trùm tất cả mọi hiện hữu, thì mình phải coi chừng cái nhân, cái nghiệp của mình. mà trong đó cái nghiệp thân nó mình dễ coi chừng. Con người mình ít khi đánh lộn, ít khi giết người, ít khi trộm cắp, nhưng mà miệng của mình thì nó lia lia hàng ngày hàng giờ, mà nó rất nhiều vấn đề trong đó. Mình lâu lâu lắm mới tự nhiên phát tâm trộm cắp mà đi làm trộm cắp, lâu lâu lắm tức giận mới sáng ai, mới đập đánh đập với ai. Đấy. Nhưng mà miệng của mình thì nó phê bình người này, nó chỉ trích người kia, nó nói này nói nặng nói nhẹ đủ thứ hết á, tại vì không lẽ tức quá, không lẽ đi đánh lộn, thành ra thôi chửi vậy, thành ra dùng miệng thế hết á. Nhưng mà lắm lúc chúng ta nói nặng mà lại được công đức. À, lắm lúc chúng ta nói hời hợt mà nhiều khi bị ác báo. À, mà tùy theo đối tượng, thì đối tượng ở đây là cha mẹ và chúng tăng. À, nhiều khi chúng ta đối với một kẻ ác, chúng ta mở lời mắng nhiếc để cảnh tỉnh, mà nó lại thành công đức. À, nhiều khi chúng ta la mắng con cái để răn dạy này nọ,